Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thùy Dương, Minh Anh, Trọng Nghĩa và Thanh Hà xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 17 tháng 5, 2021. Israel tiếp tục oanh kích dữ dội vào dải Gaza. Liên Hiệp Quốc vẫn gặp bế tắc ngoại giao sau cuộc họp khẩn lần thứ ba của Hội đồng Bảo an. Lần đầu tiên, chính quyền Hồng Kông dùng luật an ninh quốc gia can thiệp vào chứng khoán. Tập đoàn truyền thông của nhà tỷ phú Lê Chí Anh ngừng giao dịch cổ phiếu. Tổ chức UNICEF kêu gọi khối G7 và Liên hiệp châu Âu tặng 150 triệu liều vaccine cho các quốc gia nghèo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện xung đột trên dải Gaza, những tính toán của Netanyahu và Hamas. Mục theo dòng thời sự, COVID-19 giả thuyết về virus thoát ra từ phòng thí nghiệm nổi lên trở lại. Kính thưa quý vị, cuộc đối đầu giữa Israel và tổ chức Hamas bước vào tuần lễ thứ hai mà chưa cho thấy có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp những lời kêu gọi hiệu chiến từ cộng đồng quốc tế. Không quân Israel trong đêm ngày hôm qua, rạng sáng hôm nay đã oanh kích dữ dội dải Gaza. Thùy Dương cho biết cụ thể.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong suốt đêm qua, không quân Israel đã tiến hành hàng chục cuộc oanh kích trên dải Gaza. Hiện tại, chưa biết rõ con số nạn nhân, nhưng hàng trăm tòa nhà đã bị đánh sập. Theo lời kể của nhiều nhân chứng với hãng tin Reuters, đường xá, các trụ sở an ninh, trại huấn luyện quân sự và nhiều khu dân cư là những mục tiêu của các đợt oanh kích này. Trong thông cáo hôm nay, quân đội Israel nêu rõ mục tiêu của họ là 9 ngôi nhà của các chỉ huy cao cấp của phe Hamas, trong đó có một số còn được dùng như là kho cất trữ vũ khí. Tính từ đầu cuộc xung đột đến nay, tổng cộng đã có 197 người dân Palestine bị giết chết, trong đó có 58 trẻ nhỏ và hơn 1.200 người bị thương. Phía Israel ghi nhận 10 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em và hơn 280 người bị thương. Trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang trên dải Gaza, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi mở một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an ngày hôm qua. Sau 3 giờ họp và với sự hiện diện của nhiều ngoại trưởng, phiên họp này vẫn chưa có được một kết quả khả quan nào. Từ New York, thông tin viên Carrie Newton giải thích.
Aucune avancée notable sur le dossier israélo-palestinien malgré une troisième réunion du
Conseil. Cho dù đây là cuộc họp thứ ba trong vòng một tuần lễ và bất chấp những lời cảnh báo của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres về sự leo thang căng thẳng, không một bước tiến đáng kể nào đã đạt được trong hồ sơ Israel-Palestine. 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an, tức là cơ quan nắm giữ quyền lực, gây áp lực thật sự tại Liên hiệp quốc đã không thể nào đạt được một quan điểm chung trong tuần này. Các bên đã hai lần thất bại và Hoa Kỳ tiếp tục ngăn chặn mọi ý định ra tuyên bố chung, một quyết định mà các nước đồng minh của Mỹ không hiểu được. Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield vẫn duy trì đường lối dè dặt của Tổng thống Joe Biden đối với đồng minh lịch sử là Israel. Washington chỉ đề nghị giúp hòa giải, trong khi ai cũng biết là quan điểm của chính quyền Mỹ có thể mang tính quyết định trong cuộc xung đột này. Dù vậy, chính quyền Biden cũng đang chịu nhiều áp lực rất mạnh. Trước tiên là ngay trong Hội đồng Bảo an, Bắc Kinh công khai lấy làm tiếc về thái độ gây cản trở của Mỹ. Không những thế, chính quyền Biden ngày càng bị phản đối ngay trong nội bộ của Đảng Dân Chủ. Phe thiên tả nhất của đảng này mong muốn trông thấy ông Joe Biden đưa ra một lập trường có lợi hơn cho nhà nước Palestine.
Carrie Newton, New York, RFI.
Đài Loan có thể là căn cứ cho quân đội Hoa Kỳ khi bùng nổ xung đột với Trung Quốc. Theo chuyên gia Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan, thì hòn đảo này có thể trở thành căn cứ quan trọng của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Thông tin được truyền thông Đài Loan ngày hôm nay loan tải. Báo mạng Đài Loan Taiwan News dẫn một báo cáo của chuyên gia tạ phái học thuộc Viện Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan về vai trò của hòn đảo này trong trường hợp nổ ra xung đột khu vực. Theo chuyên gia tạ phái học, thì để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhiều quan chức cao cấp của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cho rằng lực lượng này cần phải nâng cao năng lực chiến đấu để có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa và tiến hành các chiến dịch quân sự xuất phát từ nhiều căn cứ hiện đại tại khu vực. Chuyên gia của Viện Nghiên cứu nói trên khẳng định là khi xung đột bùng nổ với Trung Quốc, các hoạt động của Thủy quân Lục chiến Mỹ tại chuỗi đảo đầu tiên, như các hoạt động đổ bộ và tấn công đảo sẽ diễn ra trong những điều kiện không mấy thuận lợi, chẳng hạn như không đủ yểm trợ. Theo ông Tạ Phái Học, thì thủy quân lục chiến Mỹ có thể sử dụng ít nhất 6 cảng của Đài Loan, bao gồm 2 cảng Nghi Lan và Hoa Liên thuộc đảo chính Đài Loan và 4 cảng tại lục đảo, đảo Lan Tự, đảo Lưu Cầu và quần đảo Đông Sa để làm các căn cứ tiền phương. Chuỗi đảo đầu tiên là một khái niệm trong chiến lược quân sự của Hoa Kỳ được hoạch định đầu thập niên 1950 nhằm ngăn chặn các tham vọng quân sự của Trung Quốc. Chuỗi đảo này trải dài từ quần đảo Kuril ở Đông Bắc Á cho đến Nhật Bản, Philippines và đảo Borneo, Indonesia. Trong chuỗi đảo này, Đài Loan có vị trí đặc biệt quan trọng. Theo nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan, thì để ngăn chặn các cuộc tấn công từ Trung Quốc, thủy quân lục chiến Mỹ có thể sử dụng tên lửa hành trình BGM-109G để phối hợp với tên lửa hành trình Hùng Phong 2E của Đài Loan, tiêu diệt các căn cứ phòng thủ của Trung Quốc, phá hủy các máy bay đổ bộ của Trung Quốc cũng như lực lượng tên lửa tấn công của Trung Quốc. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan là một viện tư vấn độc lập, hoạt động dựa vào tài trợ của chính phủ. Chủ tịch viện là Đại tướng Hoắc Thủ Nghiệp, cố vấn chiến lược của Tổng thống Đài Loan, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Đài Loan. Trong những ngày gần đây, nhiều dấu hiệu cho thấy Washington và Đài Bắc siết chặt hợp tác quân sự để sẵn sàng đối phó với đe dọa xâm lược từ Trung Quốc. Hôm 11 tháng 5, lần đầu tiên Đài Loan thử hỏa tiễn tầm trung không đối không tân tiến AIM-120 mua của Hoa Kỳ. Truyền thông Đài Loan cho hay việc bắn thử hỏa tiễn diễn ra với sự chấp thuận của Washington. Về tình hình Hồng Kông, tập đoàn truyền thông ủng hộ dân chủ lớn nhất Hồng Kông ngày hôm nay thông báo ngừng giao dịch cổ phiếu 2 ngày sau khi chính quyền phong tỏa tài sản của nhà tỷ phú tranh đấu Lê Chí Anh hiện đang bị cầm tù. Đây là lần đầu tiên chính quyền Hồng Kông áp dụng luật này để phong tỏa cổ phiếu của một công ty.
Next Digital Limited, công ty xuất bản tờ báo Apple Daily giải thích rằng đã quyết định đình chỉ việc niêm yết cổ phiếu của công ty này trên thị trường chứng khoán vì đang chờ thông báo về việc phong tỏa tài sản của chủ tập đoàn. AFP nhắc lại, chính quyền Hồng Kông hôm thứ Sáu 14 tháng 5 cho biết là đã phong tỏa tài sản của nhà tỷ phú Lê Chí Anh, trong đó có cả cổ phần của tập đoàn truyền thông của ông, với lý do ông vi phạm luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt đối với Hồng Kông hồi năm 2020. Đây là lần đầu tiên chính quyền Hồng Kông áp dụng luật này để phong tỏa cổ phiếu của cổ đông chính của một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hãng tin Pháp AFP nhận định điều đó có thể khiến giới đầu tư lo ngại. Nhà tỷ phú 73 tuổi, nổi tiếng với những tờ báo ủng hộ dân chủ, nhất là tờ Apple Daily và tạp chí trực tuyến Next. Báo Apple Daily đặc biệt ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông, trong đó có cả các cuộc biểu tình năm 2019. Vì thế, chính quyền Trung Quốc không giấu giếm mong muốn thấy Apple Daily đóng cửa và ông Lê Chí Anh phải im lặng. Cảnh sát trưởng Hồng Kông Đặng Bính Cường cũng cáo buộc Apple Daily đăng tải thông tin sai lệch. Hồi cuối tuần qua, Apple Daily cho biết tờ báo chỉ có thể tồn tại được 9 đến 10 tháng nếu không có tiền của tỷ phú Lê Chí Anh.
Miến Điện bên bờ vực nội chiến là nỗi lo lớn của cộng đồng quốc tế. Ngày hôm qua, một số nguồn tin ngoại giao cho hay Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được kêu gọi thông qua một nghị quyết đình chỉ ngay lập tức việc vận chuyển vũ khí đến Miến Điện. Dự thảo nghị quyết dự kiến đình chỉ ngay lập tức việc cung cấp, bán hay chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp tất cả các loại vũ khí, đạn dược, trang thiết bị quân sự cho Miến Điện. Bên cạnh yêu cầu nói trên, nghị quyết cũng yêu cầu chính quyền quân sự Miến Điện chấm dứt ngay lập tức tình trạng khẩn cấp, đình chỉ mọi bạo lực chống lại người biểu tình ôn hòa, trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho Tổng thống Min Win và nhà lãnh đạo ông San Suu Kyi cũng như tất cả những người bị bắt bớ vô cớ. Nghị quyết cũng yêu cầu chính quyền quân sự thực thi không chậm trễ kế hoạch phục hồi nền dân chủ theo lộ trình đã được khối ASEAN thảo ra hồi cuối tháng trước và tạo điều kiện không chậm trễ cho chuyến công du của đặc phái viên Liên Hợp Quốc đến Miến Điện. Dự thảo nghị quyết do Liechtenstein đề xuất được thảo luận từ nhiều tuần nay, được sự ủng hộ đặc biệt của Liên hiệp châu Âu, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Theo một người phát ngôn của Liên Hợp Quốc thì dự thảo sẽ được trình ra Đại hội đồng vào lúc 19 giờ giờ quốc tế ngày mai. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính cưỡng chế, để được thông qua phải nhận được sự ủng hộ của quá nửa thành viên với 193 quốc gia. Theo nhìn nhận ngoại giao thì vấn đề hiện nay là vận động đề nghị nghị quyết này được sự ủng hộ tối đa của các nước. Từ cuộc đảo chính đến nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra tổng cộng 4 tuyên bố chung về Miến Điện, tuy nhiên các tuyên bố chung đều bị giảm nhẹ mức độ nghiêm khắc với tập đoàn quân sự, đặc biệt do sự cản trở của Trung Quốc, quốc gia thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Và liên quan đến Miến Điện, sáng hôm qua một thánh lễ đặc biệt về Miến Điện đã được tổ chức tại Vatican, thánh lễ do Đức Giáo Hoàng chủ trì, có sự tham gia của khoảng 100 tu sĩ công giáo Miến Điện. Thông tin viên Eric Senang tường trình từ Vatican.
Trước khoảng 100 tu sĩ công giáo Miến Điện có mặt tại thánh đường Thánh Phaero, Giáo Hoàng giải thích muốn gửi đến Đức Chúa Trời những nỗi đau khổ của người dân Miến Điện và cầu nguyện cùng Chúa để xin trích Chúa mang lại bình an cho tất cả mọi người. Trong lúc đàn áp của tập đoàn quân sự tiếp tục đậm xứ sở cách Roma hàng nghìn cây số. Người đứng đầu giáo hội Công giáo kêu gọi những người Miến Điện có mặt tại đây giữ vững đức tin, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, chống lại vòng xoáy bạo lực. Ngài nói xin trích, hãy giữ lấy đức tin, hãy hướng lên trời. Trong lúc trên mặt đất người ta đang đánh nhau, người ta đang làm đổ máu người vô tội. Đừng nhường chỗ cho lòng căm hận, trả thù, mà hãy hướng về Đức Chúa của tình thương yêu. Người nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là huynh đệ. Giáo hoàng Francisco cũng nhấn mạnh rằng cam kết dấn thân cho hòa bình và tình huynh đệ nảy sinh chính trong thế gian này, và mỗi người tùy theo tầm mức của mình có thể đóng góp phần mình. Thánh lễ tại Thánh đường Thánh Phaero là một thời điểm rất được người Công giáo Miến Điện trông đợi. Vào cuối thánh lễ, một linh mục đã cảm ơn giáo hoàng và nhắc lại rằng người Miến Điện đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn và họ muốn hòa bình. Theo linh mục này, đối với nhiều người Miến Điện, thánh lễ tại đây là xin trích, một phép màu vĩ đại, một điều kỳ diệu tuyệt vời.
Eric Senanc, Rome, RFI.
Ngoại trưởng Mỹ công du Bắc Cực, một trắc nghiệm cho quan hệ Washington-Moscow. Ngoại trưởng Antony Blinken ngày hôm qua đã lên đường đi Copenhagen, Đan Mạch, mở đầu chuyến công du Bắc Cực nhân cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực mà Hoa Kỳ và Nga là thành viên, còn Trung Quốc là quan sát viên.
Theo hãng tin Pháp AFP, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay sẽ gặp các lãnh đạo Đan Mạch, một thành viên của Hội đồng Bắc Cực, trước khi đến Iceland dự cuộc họp của Hội đồng Bắc Cực diễn ra trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm, 19 và 20 tháng 5. AFP dẫn lời bà Marcia Benicat, đặc trách các vấn đề môi trường trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo đó, lần này Hội đồng Bắc Cực sẽ có một tuyên bố đã được 8 vị bộ trưởng thông qua và công bố một kế hoạch chiến lược chung cho 10 năm sắp tới. Do có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, các tuyến đường hàng hải và vị trí chiến lược, Bắc Cực trong những năm qua đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa 8 đối thủ là thành viên Hội đồng Bắc Cực: Mỹ, Nga, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Iceland. Chính quyền Biden muốn dựa vào hồ sơ khí hậu để hướng tới khả năng hợp tác với chính quyền Nga, nước giữ chức chủ tịch Hội đồng Bắc Cực trong 2 năm tới. Chuyến công du lần này của Ngoại trưởng Mỹ cũng là dịp để trắc nghiệm quan hệ với Nga trước thượng đỉnh Biden-Putin. Có thể sẽ có một cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng Nga-Mỹ bên lề cuộc họp ngoại trưởng của các nước thuộc Hội đồng Bắc Cực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hai ngoại trưởng Antony Blinken và Sergey Lavrov sẽ bàn về mọi khía cạnh của quan hệ song phương. Hồ sơ Bắc Cực cũng được xem là một thách thức mới đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Quan sát viên của Hội đồng Bắc Cực, dù không có lãnh thổ ở vùng Bắc Cực, nhưng tự xem là một quốc gia gần như thuộc Bắc Cực.
Tổ chức Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF hôm nay nhận định nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới trong khối G7 và các nước Liên Hiệp Châu Âu có đủ khả năng tặng hơn 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các quốc gia nghèo mà không ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng của các nước này. Đây sẽ là một nỗ lực của G7 và Liên Âu để thu hẹp bất bình đẳng về vaccine, góp phần xóa bỏ đại dịch COVID-19.
Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Affinity, một cơ quan chuyên về phân tích dữ liệu khoa học cho UNICEF, chi nhánh Anh Quốc, thì nếu vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8 tới đây, các nước thành viên G7 và Liên Âu chia sẻ 20% số vaccine họ sở hữu, thì sẽ có được tổng cộng 150 triệu liều vaccine tặng cho các nước nghèo. Henrietta Fore, Tổng Giám đốc Định chế của Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh họ có thể làm được điều đó mà vẫn thực hiện được các cam kết về việc tiêm chủng cho người dân nước họ. Hiện nay, thế giới vẫn thiếu trầm trọng vaccine ngừa COVID-19 do sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu. Hệ thống COVAX được thành lập để cố gắng ngăn chặn các quốc gia giàu có, độc quyền chiếm hết các liều vaccine được sản xuất. Hiện giờ còn thiếu rất nhiều vaccine, do đó UNICEF định chế đặc trách phân phối vaccine của COVAX không có đủ để phân phối cho các nước nghèo. Theo thẩm định, đến tháng 6 năm nay, hệ thống COVAX sẽ thiếu 190 triệu liều so với dự kiến. Tình trạng khan hiếm vaccine càng thêm nghiêm trọng do tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ. Quốc gia châu Á này, vốn là nhà sản xuất vaccine lớn của thế giới, trước đây đã thông báo cung cấp phần lớn vaccine cho hệ thống COVAX trong năm 2021. Nhưng sự bùng nổ đại dịch trong thời gian qua đã khiến chính quyền New Delhi cấm xuất khẩu vaccine ngừa virus corona. AFP cho biết, theo một nghiên cứu của COVAX, 1/3 dân số các nước giàu nhất đã được tiêm ít nhất là một liều vaccine, trong khi tỷ lệ này ở các nước nghèo chỉ là 0,2%. Trong khi chờ đợi các hãng bảo chế tăng sản lượng, UNICEF nhận định chia sẻ ngay lập tức lượng vaccine dư thừa là biện pháp tối thiểu, thiết yếu và khẩn cấp mà các nước giàu có cần làm ngay.
Vẫn liên quan đến đại dịch COVID-19, nhiều nước châu Âu như Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha quyết định nới lỏng phong tỏa phòng dịch COVID-19 kể từ tuần lễ thứ 3 của tháng 5 này. Theo Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha, kể từ hôm nay, quốc gia này sẽ mở cửa trở lại với du khách từ đa số các nước châu Âu. Tại Anh cũng kể từ hôm nay, các quán bar, nhà hàng mở cửa trở lại, người hâm mộ có thể đến sân vận động xem đá bóng. Hơn một năm sau đại dịch, các cổ động viên Tây Ban Nha cuối cùng cũng được phép trở lại các sân vận động kể từ ngày hôm qua. Còn tại Pháp, nhiều chỉ số theo hướng tích cực với số lượng bệnh nhân điều trị tích cực giảm mạnh, 4.255 người ngày hôm qua so với 5.005 người trước đó một tuần và 6.000 người vào đỉnh điểm của dịch ngày 26 tháng 4. Số ca nhiễm mới cũng có xu hướng sụt giảm. Kể từ thứ Tư tới, giới nghiêm buổi tối sẽ được đẩy lùi từ 19 giờ thành 21 giờ. Nhiều cơ sở văn hóa giải trí sẽ được mở cửa trở lại như quán cà phê, rạp chiếu bóng, rạp hát, bảo tàng, thư viện, sở thú. Các rạp chiếu phim đóng cửa từ ngày 30 tháng 10 có thể đón 35% lượng khách với tối đa là 800 khán giả. Các quán bar, nhà hàng có không gian ngoài trời được phép mở cửa với 50% khách và bàn với 6 người là tối đa. Việc mở cửa các cửa hàng như vậy phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tổng cục trưởng Tổng cục Y tế Pháp ông Jérôme Salomon lưu ý là việc tiếp xúc xã hội sẽ được nối lại với mang nhiều niềm vui sức khỏe cho công chúng. Tuy nhiên, mọi người cần tiếp tục tuân thủ các quy định phòng dịch. Về tình hình Việt Nam, có thêm một người chết do COVID-19. Hôm nay, nạn nhân là một thanh niên 34 tuổi, người tỉnh Bắc Ninh. Đây là trường hợp thứ hai sau trường hợp đầu tiên từ 8 tháng nay, hôm 15 tháng 8. Sau đây là phần tin bổ sung. Hơn 80% người Nhật Bản phản đối việc đăng cai Thế vận hội mùa hè do COVID. Theo một thăm dò dư luận được công bố ngày hôm nay cho thấy 43% muốn hủy Thế vận, 40% muốn hoãn lại.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là xung đột trên dải Gaza, những tính toán của ông Netanyahu và tổ chức Hamas.
Xung đột trên dải Gaza bỗng bùng lên dữ dội từ hôm 10 tháng 5 vừa qua, làm hơn 200 người chết, hàng ngàn người bị thương từ cả hai phía. Cộng đồng quốc tế tỏ ra bất lực trong việc kêu gọi chấm dứt bạo lực. Theo giới quan sát, chính những tính toán chính trị đã đẩy Thủ tướng Israel và phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas leo thang vũ lực. Thầy phù thủy vì cái tài thoát ra khỏi những thất bại bầu cử rối rắm. Ngài an ninh vì trong vòng một thập niên cầm quyền, Thủ tướng Israel chưa phải nếm mùi những cuộc tấn công khủng bố đẫm máu. Với hai biệt danh này, ông Benjamin Netanyahu, một người mang tư tưởng dân túy, khó thể đánh bật, không hẳn là một người hiếu chiến, ưu tiên các chiến dịch tấn công có mục tiêu và đúng lúc bằng tiêm kích, hơn là những chiến dịch trên bộ tốn kém nhân lực. Vì sao Thủ tướng Israel lại quyết định lao vào cuộc xung đột dữ dội nhất từ năm 2014 và có nguy cơ đối mặt với những cảnh gần như nội chiến trong lòng quốc gia Do Thái? Theo giới quan sát tại Pháp, đó còn là vì những tính toán chính trị của ông Benjamin Netanyahu. Thứ nhất, Thủ tướng Israel đã thất bại trong việc thành lập một chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử quốc hội ngày 23 tháng 3 vừa qua, cuộc bỏ phiếu lần thứ tư trong vòng chưa đầy 2 năm. Trách nhiệm này nay thuộc về lãnh đạo phe đối lập ông Yair Lapid cánh trung. Từ nay đến ngày 2 tháng 6, mục tiêu của ông Lapid là thiết lập một liên minh từ cánh tả đến cánh trung, bao gồm cả phe cánh hữu dân tộc chủ nghĩa, thế tục hay tôn giáo, và cả Ra'am, một đảng Ả Rập Israel Hồi giáo. Giờ đây, chiến sự bùng nổ đương nhiên đã khiến các cuộc thương lượng chính trị bị đình chỉ. Ông Mansour Abbas, lãnh đạo đảng Ra'am, vốn rất gắn chặt với tính biểu tượng của thành Jerusalem và đền thờ Al-Aqsa, nơi đã xảy ra những vụ đụng độ giữa người Palestine và Israel những ngày trước đó, đã đình chỉ các cuộc thương thuyết với phe đối lập. Thứ hai, thất bại của phe đối lập trong việc thành lập chính phủ liên minh sẽ đem lại một cơ hội mới cho ông Netanyahu, vốn dĩ bị suy yếu vì những cáo buộc tham nhũng, tổ chức một cuộc bầu cử thứ năm. Để duy trì quyền lực và bảo đảm tương lai chính trị của mình, Thủ tướng Israel buộc phải liên kết với phe cực hữu, chủ trương người Do Thái thượng đẳng. Chỉ có điều thái độ này của Thủ tướng Netanyahu cũng như những vụ đụng độ dữ dội ở đông Jerusalem giữa người Palestine và người Israel đã mang lại một cơ hội cho phe Hamas, một tổ chức Hồi giáo dân tộc chủ nghĩa đang mất phương hướng chính trị, khẳng định vị thế trên khắp vùng lãnh thổ, như là người bảo vệ tốt nhất của người dân Palestine và thành Jerusalem, trước một Mahmoud Abbas, chủ tịch nhà nước Palestine, ngày càng mất uy tín, theo như nhận xét của nhà nghiên cứu Leila Sora. Dù đã bị chặn đến 90% số lượng lớn rocket phóng đi từ dải Gaza, nhưng việc một số quả tên lửa vẫn có thể lọt lưới vòm sắt của Israel là một chiến thắng tâm lý đối với phe Hamas. Bởi vì, theo phân tích của tờ Liberation, mục tiêu của phe này xem như đã được hoàn thành. Thứ nhất là tô điểm lại hình ảnh của tổ chức kháng chiến hàng đầu của nhà nước Palestine, qua đó rửa được mối hận bị ông Abbas hủy cuộc bầu cử mà phe Hamas hy vọng có thể củng cố tính chính đáng của họ. Thứ hai, chiếm lấy một cuộc đấu tranh của Palestine ở Jerusalem và sau cùng là chứng tỏ kỹ nghệ quân sự của phe này. Theo đó, Hamas có khả năng tự nâng cấp, tự chế tạo các tên lửa khi chỉ dựa vào một vài kỹ sư tương đối khéo tay. Cuối cùng, giới quan sát lưu ý thêm rằng sự chia rẽ trong lòng phe Hamas dường như cũng có một vai trò nào đó trong quyết định tấn công vào Israel. Ông Yahya Sinua, một người từng được mô tả là thực dụng và rất am hiểu về người Do Thái, vốn có chủ trương hòa giải với phe Fatah của chủ tịch nhà nước Palestine, đã tái đắc cử lãnh đạo cơ quan chính trị của Hamas một cách sít sao trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 3 năm nay. Tóm lại, trong cuộc xung đột này, người dân Palestine một lần nữa trở thành con tin và nạn nhân, trả giá đắt cho những tính toán chính trị trong một cuộc đỏ sức không theo thông lệ giữa Israel và phe Hamas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thùy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam vẫn là yếu tố quan trọng trong chính sách của Joe Biden. Thanh Phương phỏng vấn luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, California, nguyên ủy viên Ủy ban Cố vấn của Tổng thống George W. Bush về các vấn đề liên quan đến người Mỹ gốc Á. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục theo dòng thời sự với đề tài giả thuyết về virus COVID-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm nổi lên trở lại.
Tức nước vỡ bờ, phải chăng là chính thái độ của Trung Quốc bị cho là thiếu hợp tác, thậm chí là cản trở cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc con virus gây dịch COVID-19 đã khiến cho giới khoa học bất bình và làm dấy lên những yêu cầu đòi làm sáng tỏ thêm giả thuyết virus SARS-CoV-2 thoát ra khỏi phòng thí nghiệm từng bị đánh giá là mang nặng tính chất thuyết âm mưu. Hôm 14 tháng 5, gần 20 nhà khoa học khác, đa số là người Mỹ, đã công bố một bức thư mới với một lời kêu gọi rất cụ thể. Đó là xem xét lại một cách nghiêm túc hơn giả thuyết virus SARS-CoV-2 xuất phát từ một sự cố trong phòng thí nghiệm mà theo các tác giả đã bị nhóm điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới xem nhẹ, khi chỉ chiếm 4 trên tổng số 313 trang của báo cáo của họ. Bức thư ngỏ ngày 14 tháng 5 đã thu hút sự chú ý đến giả thuyết sự cố trong phòng thí nghiệm, một giả thuyết mà Bắc Kinh ra sức bác bỏ vì liên quan trực tiếp đến Viện Virus học Vũ Hán tại Trung Quốc, mà Vũ Hán lại chính là nơi xuất phát đại dịch COVID-19 tàn phá hành tinh.
Trong một bài phân tích ngày 14 tháng 5 vừa qua, đài phát thanh Pháp France Info đã đi sâu và tìm hiểu trở lại căn nguyên của giả thuyết virus gây dịch COVID-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm, cụ thể là ở Vũ Hán, sau một sự cố và nhất là cách thức mà giả thuyết này đã phát triển cho đến hiện nay.
Theo France Info, ngay từ tháng 3 năm 2020, khi dịch COVID-19 khởi đầu từ Vũ Hán, một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế, trong đó có một nữ khoa học gia Ấn Độ, đã đặt ra nghi vấn về vai trò đáng ngờ của Viện Virus học Vũ Hán. Trên đài truyền hình Pháp France 2 ngày 11 tháng 3 vừa qua, bà Monali Rahalkar, một nhà vi sinh vật học tại Viện Nghiên cứu Agarka, Ấn Độ, đã nhấn mạnh trên một điểm cơ bản, xin trích. Chúng ta biết rằng dịch bệnh bắt đầu ở Vũ Hán và cũng biết rằng virus đến từ một loài rơi. Nhưng tất cả những con rơi đó đều sống ở Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, cách Vũ Hán hơn 1.000 cây số. Ngoài ra, chính bà Thạch Chánh Lệ, Phó Giám đốc Trung tâm Virus học Vũ Hán, ngay từ năm 2013 đã phát hiện ra một mẫu virus corona thu thập tại Vân Nam, gần nhất với virus SARS-CoV-2. Theo bà Thạch, loại virus đó đặt tên là RATG-13, giống với virus gây bệnh COVID-19 đến 96%.
Sau nhiều tháng đàm phán với chính phủ Trung Quốc, một nhóm khoảng 10 nhà khoa học đến từ các quốc gia khác nhau do Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định đã đến được Trung Quốc vào cuối tháng Giêng để tiến hành một cuộc điều tra, mục tiêu nhằm tìm cách xác định nguồn gốc của đại dịch.
Tại chỗ, nhóm đã bị Trung Quốc làm khó, chỉ cho truy cập hạn chế vào các dữ liệu nhạy cảm, những nơi được đến thăm cũng bị giới hạn. Sau 2 tuần nghiên cứu thực địa, trưởng đoàn là ông Peter Ben Ambrecht khi ấy cho rằng giả thuyết về virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm rất khó đứng vững. Tuyên bố này khiến nhiều nhà khoa học ngỡ ngàng. Họ nhấn mạnh rằng nhóm làm việc của Tổ chức Y tế Thế giới không có quyền truy cập trực tiếp vào các dữ liệu thiết yếu như mẫu bệnh phẩm từ những bệnh nhân đầu tiên hoặc hồ sơ đầy đủ của các phòng thí nghiệm. Về phần mình, Hoa Kỳ cho biết sẽ không chấp nhận những kết luận khi chưa xác minh được. Đối mặt với những lời chỉ trích, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã bị buộc phải xem xét lại các kết luận của phái đoàn điều tra.
Trong bức thư đăng trên tạp chí Science của Mỹ, các nhà khoa học đã kêu gọi kiểm tra lại giả thuyết sự cố trong phòng thí nghiệm một cách khách quan và minh bạch.
Bức thư được công bố chỉ vài hôm sau tiết lộ trên mạng Twitter về 3 công trình nghiên cứu được thực hiện ngay tại Viện Virus học Vũ Hán. Theo nhật báo Le Monde ngày 14 tháng 5, đó là 3 luận án lần lượt được bảo vệ vào năm 2014, 2017 và 2019, mà cho đến nay chưa bao giờ được công khai. Được công bố trên tài khoản Twitter của một nhà khoa học ẩn danh lấy tên là The Seeker, tức là người tìm kiếm, các công trình này đặc biệt cho thấy những bất cập trong các dữ liệu do Viện Virus học cung cấp kể từ khi bắt đầu đại dịch về số lượng và bản chất của virus corona được lưu giữ trong phòng thí nghiệm, về các thí nghiệm được tiến hành trên các con virus đó và về tính toàn vẹn của các chuỗi gen virus đã được công bố. Các nghi ngờ đặc biệt liên quan đến loại virus RATG-13. Vào tháng 7 năm 2020, một vài tháng sau khi công bố trình tự gen của loại virus này, nhà virus học Thạch Chánh Lệ đã khẳng định trên tạp chí Science rằng đó thực sự là một loại virus đã được biết đến, RA4991, mà bộ gen đã được chia sẻ vào năm 2016. Tuy nhiên, công trình nghiên cứu vừa được tiết lộ trên Twitter đã phản bác ý kiến đó. Sự khác biệt được thấy trên protein spike nổi tiếng, cho phép virus xâm nhập vào các tế bào của vật chủ, như nhận xét của nhà virus học Pháp Etienne de Corley trên báo Le Monde. Ngoài ra, vào tháng 11 năm 2020, phòng thí nghiệm Vũ Hán tuyên bố có lưu trữ 8 đoạn gen được thu thập cùng lúc với loại virus RATG-3 tại một khu mỏ bỏ hoang ở tỉnh Vân Nam. Những chuỗi gen hiện vẫn chưa được công bố. Thế nhưng, theo Le Monde, 3 bản luận án cho thấy ít nhất là còn có một loại virus corona khác mà sự tồn tại chưa được tiết lộ, đang được lưu giữ tại Viện Virus học Vũ Hán. Sau cùng, viện này đã khẳng định rằng nguyên nhân khiến cho 3 công nhân bị chết trong chuyến nghiên cứu bắt đầu vào năm 2012 đến từ một loại nấm gây bệnh. Theo Le Monde, thông tin này đã bị các luận án được tiết lộ phản bác khi cho thấy rằng Viện Virus học Vũ Hán đã làm nhiều phân tích hơn là con số được chính thức loan báo.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Israel tiếp tục oanh kích dữ dội dải Gaza, Liên Hợp Quốc vẫn gặp bế tắc ngoại giao sau cuộc họp khẩn lần thứ 3 của Hội đồng Bảo an. Lần đầu tiên, chính quyền Hồng Kông dùng luật an ninh quốc gia can thiệp vào chứng khoán. Tập đoàn truyền thông của nhà tỷ phú Lê Chí Anh ngừng giao dịch cổ phiếu. UNICEF kêu gọi khối G7 và Liên Hiệp Châu Âu tặng 150 triệu liều vaccine cho các nước nghèo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, xung đột trên dải Gaza, những toan tính của Netanyahu và Hamas. Mục theo dòng thời sự, giả thuyết về virus COVID-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm nổi lên trở lại. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc xung đột Israel-Palestine đang gay gắt. Nước Pháp chuẩn bị giải tỏa là những chủ đề được báo chí đề cập nhiều nhất hôm nay.
Về đại dịch COVID-19, nhà virus học Jean-Michel Clavery, giáo sư trường đại học Aix-Marseille trên báo Lysico đặt vấn đề, nếu giả thiết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm Trung Quốc là đúng, thì sao?
Giáo sư Clavery cho rằng rất đáng ngạc nhiên khi nguyên nhân của đại dịch đã làm 3,3 triệu người chết và làm tê liệt kinh tế toàn cầu từ một năm qua vẫn chưa được làm rõ, dưới áp lực của một vài chính phủ và tập thể các nhà khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới rốt cuộc cũng tổ chức một đoàn kiểm tra bị Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt mọi ý định điều tra về trách nhiệm của Viện Virus Học ở Vũ Hán, nơi xuất phát đại dịch, đều bị ngăn chặn. Báo cáo có nội dung đã được thương lượng rất gắt gao với chính quyền Trung Quốc, cho rằng kịch bản virus truyền từ loài dơ sang người là khả tín nhất, còn vật trung gian chưa xác định được. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào chứng minh giả thiết này, dù đã thực hiện mấy chục ngàn xét nghiệm. Ngược lại, khả năng một tai nạn từ phòng thí nghiệm bị bác bỏ hẳn, dù chỉ đơn thuần dựa trên sự khẳng định của chính quyền Bắc Kinh và giám đốc nghiên cứu trực tiếp liên quan là bà Zhen Lixi. Bản báo cáo rõ ràng là không khách quan, mà ngay từ hôm công bố đã bị chính Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích, đã khởi đầu một sự thay đổi quan điểm trong giới khoa học. Cụ thể là một lá thư đăng trên tạp chí uy tín Science được 18 chuyên gia nổi tiếng nhất ký tên, trong đó có 13 giáo sư thuộc các trường đại học danh giá của Mỹ. Cho dù phải theo phong cách trung lập về chính trị trên tạp chí khoa học, các tác giả xác quyết rằng giả thiết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm rất đáng tin cậy, cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc.
Tiếp theo, các lá thư ngỏ gửi đến Tổ chức Y tế Thế giới từ các tập thể khoa học ít nổi tiếng hơn. Bài viết này đã phá vỡ luật im lặng do các nhóm gây áp lực thần Trung Quốc áp đặt với sự thông đồng của các tạp chí y sinh học lớn. Các tờ báo này đã đăng những bài mỉa mai xu hướng nghi ngờ giả thiết virus truyền qua loài vật, cáo buộc thuyết âm mưu và những bài viết để trả lời đều bị kiểm duyệt chặn lại.
Có nhiều lý do, trong số những người bên vực Viện Virus Học Vũ Hán hăng hái nhất có Peter Daszak, một nhân vật nhiều ảnh hưởng đứng đầu tập đoàn EcoHealth Alliance, vốn cùng nghiên cứu với ekip Zhen Lixi từ năm 2014. Điểm đáng chú ý, ông này là thành viên người Mỹ duy nhất trong phái đoàn Tổ chức Y tế Thế giới đến Trung Quốc. Bên cạnh đó còn có giáo sư Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ, cơ quan đã tài trợ 3,7 triệu đô la cho EcoHealth Alliance. Mới đây, ông Fauci đã bị các thượng nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích dữ dội vì những tuyên bố chối trá một cách vụng về. Thực tế, các tài trợ này được dùng để làm các thí nghiệm nhằm tạo ra các biến thể độc hại hơn của virus corona tự nhiên để nghiên cứu sự nguy hiểm của chúng đối với con người. Việc tài trợ đã bị chính quyền Donald Trump chặn đứng vào tháng 5 năm ngoái trên cơ sở thông tin tình báo nhấn mạnh việc virus thoát khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán đã gây ra đại dịch. Quyết định của ông Trump gây giận dữ cho nhiều nhà khoa học, trong đó có 77 giải Nobel, rất có thể là vì họ thuộc đảng Dân Chủ, vốn có quan hệ làm việc với Trung Quốc vì Bắc Kinh tuyển mộ nhiều. Nhờ lá thư quan trọng trên Science, giờ đây có thể hy vọng giả thiết này có thể được xem xét một cách khách quan nếu Trung Quốc cho phép. Tác giả Mỹ Mai.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, đặc phái viên Simon Le Plâtre của Le Monde đã có bài phóng sự dài về một mùa chay Ramadan dưới sự kiểm soát ở Tân Cương. Bản thân tác giả cũng bị an ninh Trung Quốc theo sát gót khi thực hiện bài phóng sự.
Nhà báo Pháp mô tả các nhạc công chơi đàn trước cổng một đền thờ Hồi giáo, thánh địa chính ở Khách Thập, thành phố lớn của Tân Cương. Khoảng 100 người cùng nhảy theo vòng tròn, các chua khách người Hán tham gia với người chuyên ngôi nhĩ. Khung cảnh vui tươi nhưng trả tạo, giống như là một cuộc tập trượt văn nghệ của học sinh. Tại Khách Thập, nhiều đền thờ Hồi giáo nhỏ đã bị gỡ mất chóp nhọn trên đỉnh, bị đóng cửa hoặc chuyển thành cửa hàng, quán bar. Thậm chí có một đền thờ bị biến thành nhà vệ sinh công cộng, các bồn nhỏ đựng nước thánh trở thành bồn tiểu. Việc kiểm soát xã hội càng thấy rõ hơn tại các ngôi làng, trước cửa nhà dân treo những tấm bảng gia đình văn hóa, một biểu ngữ yêu đảng yêu nước được trang trước đền thờ. Những người dân khi được phóng viên hỏi đều e dè trả lời đúng theo chủ trương chính sách, muốn được nghe lời nói thật phải đi xa hơn. Một sinh viên người Kazakhstan ở Thượng Hải cho biết thỉnh thoảng vẫn bị công an đến hỏi thăm, nhưng dù sao còn được tự do hơn là ở Tân Cương.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyển sang vùng đất Trung Đông nóng bỏng, Lacroix nói về Chủ nhật đẫm máu ở Gaza. Le Figaro nhấn mạnh Israel gia tăng không kích tại dải Gaza. Le Monde mô tả Gaza nỗi sợ hãi và sự tàn phá. Còn Libération quan tâm đến trẻ em Gaza trước sự khủng khiếp của bom đạn.
Ba tòa nhà ở Gaza hôm qua đã biến thành gạch vụn, 42 người thiệt mạng. Một nhà báo độc lập nói với Libération về tâm trạng sợ hãi ở khắp nơi liên quan đến chiến lược Israel đánh mạnh vào các đường hầm của phe Hamas. Thường dân biết những nơi Hamas đặt văn phòng nên họ tránh xa. Tuy nhiên đường hầm thì không thể nào biết. Mọi người đều nghĩ có thể nó nằm ngay dưới đường phố nơi mình cư ngụ. Thật khủng khiếp. Một ông cụ 70 tuổi sống ở tầng 6 một cao ốc kể lại lúc nửa đêm, hàng xóm đập cửa gọi dậy báo tin tòa nhà sắp bị tấn công. Ông kịp chạy xa trước khi hỏa tiễn đâm vào tầng 3. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine cho biết đã có 38.000 người đến sơ tán tại 48 trường học tương tự như hồi 2014, nhưng điểm khác biệt là lần này còn phải xử lý dịch COVID. Ấn tượng nhất là vụ đánh sập cao ốc 13 tầng, nơi đặt trụ sở hãng tin Mỹ AP và hãng tin Al Jazeera của Qatar. Theo quân đội Israel, tòa nhà này có một đơn vị thông tin, một bộ phận nghiên cứu và vũ khí công nghệ của Hamas. Đây vốn là chiến lược của Hamas, nhưng AP đòi bằng chứng. Hơn một chục nhà báo và cộng tác viên đã sơ tán kịp. Theo Le Figaro, một sĩ quan Israel đã gọi điện báo trước cho chủ tòa nhà cho thời hạn một tiếng đồng hồ. Ông này xin thêm 10 phút nhưng không được đồng ý. Hiện hãng tin Pháp AFP đang cho các đồng nghiệp Mỹ ở nhờ. Phía Israel trước khi oanh kích thường báo cho cư dân, nhưng ở những địa điểm nghi có quân Hamas thì bị tấn công bất ngờ.
Các báo đều nhận định quốc tế đang bất lực trước cuộc xung đột Israel-Palestine mới nổ ra một tuần này. Phương Tây tự bằng lòng trước những lời kêu gọi cổ điển như đối thoại hay kiềm chế.
Theo Le Monde, thực tế là không còn cộng đồng quốc tế mà là một thế giới rạn vỡ, xáo trộn, cạnh tranh với nhau, không có đại cường thống trị. Đại dịch COVID đã đẩy nhanh sự tan vỡ của các cơ chế đa phương truyền thống. Châu Âu bị chia rẽ, một số nước như Pháp lo ngại nhập khẩu xung đột vào lãnh thổ mình và gia tăng nặng bài cho Thái. Số khác ở Đông Âu chặn tất cả những ý định chống Israel. Thế nên Liên hiệp châu Âu từ chối gây áp lực lên nhà nước cho Thái. Hơn nữa, việc Hamas bắn vô số loạt rocket vào các thành phố Israel, bất kể mục tiêu dân sự, cũng khó thể bên vực. Le Figaro dẫn lời Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh Hamas đã phạm tội ác chiến tranh đến 2 lần. Họ nhắm vào thường dân của chúng tôi và ẩn nấp sau thường dân Palestine bị dùng làm bia đỡ đạn. Hết lời dẫn. Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn không thay đổi chính sách so với thời Donald Trump. Le Figaro ghi nhận Trung Quốc hiện là chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an tháng này. Bên vực người Hồi giáo Palestine đã kích Hoa Kỳ, trong khi lâu nay Bắc Kinh vẫn luôn ngăn chặn tất cả các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về người Hồi giáo ở Tân Cương. Le Monde nhận xét, lần này phe Hồi giáo Hamas ra tay mạnh mẽ, tiên hạ thủ vi cường để áp đặt một tương quan lực lượng mới với Israel, lại vừa đóng vai người đấu tranh cho quyền lợi Palestine, nhấn mạnh sự bất lực của đối thủ Abbas, thủ lãnh Fatah. Đây là một bước ngoặt cho Yahya Sinua, thủ lãnh Hamas ở Gaza. Lacroix cho biết, Sinua từng bị Israel bắt giam năm 1988 vì hoạt động khủng bố, lãnh đến 3 bản án chung thân. Ông ta đã ở tù 22 năm rồi được thả ra hồi năm 2011 trong khuôn khổ đổi 1.000 tù nhân Palestine lấy một quân nhân song tịch Pháp Israel bị Hamas bắt giữ. Một nhà nghiên cứu cho rằng mục tiêu của Israel là nhằm làm yếu đi sức mạnh của Hamas trong lâu dài, nhưng điều này vẫn chưa đạt được. Hamas đang cậy vào kho vũ khí dồi dào và chính xác hơn hồi năm 2014, theo Le Monde, trước một quân đội cực mạnh như Israel không bị tiêu diệt, đã có thể coi là một thắng lợi của phe Hồi giáo này.
Vừa rồi là một điểm báo do Thùy My biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam vẫn là yếu tố quan trọng trong chính sách của Tổng thống Joe Biden. Thanh Phương phỏng vấn luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, California, nguyên ủy viên Ủy ban Cố vấn của Tổng thống George W. Bush về các vấn đề liên quan đến người Mỹ gốc Á.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 30 tháng 4 vừa qua, ông Joe Biden đã đánh dấu 100 ngày đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Hoa Kỳ bằng một bài phát biểu đọc trước Quốc hội Lưỡng viện vào ngày hôm trước, 29 tháng 4. Phần lớn bài phát biểu này nói về những kế hoạch cải tổ và đầu tư mà ông muốn thực hiện để nâng cao tiềm lực của nước Mỹ với tham vọng giành chiến thắng trong cuộc tranh đua với Trung Quốc. Về chính sách đối ngoại, Tổng thống Biden đã bày tỏ một thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc cũng như đối với Nga, tuy không hoàn toàn khép lại cánh cửa đối thoại với cường quốc số 2 thế giới. Thật ra thì chính sách về châu Á của chính quyền Biden hiện vẫn trong giai đoạn được cụ thể hóa, nhưng Tổng thống Dân Chủ đã thể hiện sự khác biệt căn bản với người tiền nhiệm Donald Trump. Đó là ông sẽ liên kết chặt chẽ với các đồng minh và đối tác trong khu vực để cùng nhau đối đầu với Bắc Kinh. Trong chiều hướng này thì Việt Nam vẫn được xem là một yếu tố quan trọng của Hoa Kỳ trong chiến lược về một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Trong phần tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Hoàng Dũng tại Orange County, California, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại ngày 5 tháng 5, 2021. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, nguyên là ủy viên Ủy ban Cố vấn của Tổng thống George Bush về các vấn đề liên quan đến người Mỹ gốc Á và cư dân các đảo thuộc Thái Bình Dương. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với luật sư Nguyễn Hoàng Dũng. Thưa luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, theo nhận xét của ông thì kể từ khi ông Biden lên làm Tổng thống Hoa Kỳ thì chính sách châu Á của ông có đã bắt đầu được định hình một cách rõ ràng chưa? Hay là trước mắt thì ông vẫn tạm thời đi theo các đường lối của người tiền nhiệm là Donald Trump à?
Dạ, chúng tôi xin kính chào quý vị và mến chào anh Thành Phương. Khi mà ông Tổng thống Biden nhận chức và đã trải qua 100 ngày, thì cái chính sách về châu Á của ông đã hơi được định hình, nhưng mà nó vẫn chưa rõ ràng. Nó cũng có phần rõ và phần chưa rõ. Phần rõ đó là cái chiến lược của ông. Nó khác với Tổng thống Trump ở chỗ là ông Biden sẽ kết hợp nhiều với những đồng minh của mình. Cụ thể, châu Á gồm có những nước lớn là Ấn Độ, Nhật Bản và Nam Hàn, nghĩa là Hàn Quốc. Và kế tiếp sẽ là cái khối ASEAN và cụ thể trong đó là sẽ có Việt Nam. Để nhằm đối phó với, mình không dùng chữ kẻ thù, nhưng đối phó với hai lực lượng thù địch hoặc là xấu với Mỹ, đó là Trung Quốc và Triều Tiên. Cái chính sách của ông Biden nó khác biệt ở cái chỗ là kết bạn lại chặt chẽ với đồng minh hơn là với ông Trump là tự đơn độc để mà đối phó với Trung Quốc hoặc là Triều Tiên trong những năm mà ông Donald Trump còn tại chức. Tuy nhiên, có những việc nó vẫn chưa rõ ràng cụ thể là con đường nó sẽ đi như thế nào. Chỉ có gần đây, cách đây chừng một vài tuần thì lúc đó là cái tình hình đối phó với Triều Tiên mới được cụ thể hóa một chút xíu. Nhưng mà Tổng thống Biden vẫn áp dụng những cái chính sách mà Tổng thống Trump đã đặt ra, chẳng hạn như là đặt Trung Quốc vào cái tình huống khó khăn hơn, hoặc là vẫn tiếp tục có những cái đòi hỏi của Mỹ đối với lại Nhật Bản hoặc là Nam Hàn, nhưng mà nó sẽ không khó khăn như là ông Trump.
Riêng đối với Việt Nam thì trước đây người ta thấy là chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cố gắng thắt chặt thêm quan hệ với Hà Nội để mà lôi kéo Việt Nam về phía Hoa Kỳ trong cái cuộc đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là trên vùng Biển Đông. Vậy thì theo ông, Tổng thống Biden có sẽ tiếp tục chính sách này hay không ạ?
Chắc chắn là có. Việt Nam là một yếu tố quan trọng trong chính sách của những đời Tổng thống từ xưa chứ không phải từ mới bây giờ. Từ thời ông Bush, sau khi mà ông Clinton bình thường hóa quan hệ hồi năm 1995, cho tới đời Tổng thống Bush, cho tới đời Tổng thống Obama, cho tới Tổng thống Trump, thì Việt Nam lúc nào cũng là một cái yếu tố quan trọng trong cái chiến lược của họ, nhất là trong cái cuộc đối đầu với Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Thì cái mối quan hệ này càng lúc càng chặt chẽ và càng tốt đẹp hơn, chứ không có thể nào xấu đi được. Nhất là Tổng thống Biden và những người công tác của ông, từ các bộ trưởng ngoại giao tới bộ trưởng quốc phòng, cho tới những người mà chỉ huy lực lượng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đều có những cái phát biểu cho rằng Việt Nam là một yếu tố quan trọng. Nhiều khi người ta còn so sánh vị trí của Việt Nam với vị trí của Ấn Độ hoặc là Nhật hoặc là Nam Hàn trong cái việc đối phó với lại Trung Quốc.
Vâng, nhưng mà trong lịch sử Hoa Kỳ thì một cái chính phủ dân chủ thường họ có một cái chính sách đặt nặng vấn đề nhân quyền đối với các nước đối tác. Thì như vậy là theo ông, chính quyền Joe Biden có sẽ đặt vấn đề nhân quyền nặng hơn so với thời Donald Trump hay không khi mà quan hệ với Việt Nam ?
Chắc chắn là Tổng thống Biden là một người thuộc đảng Dân Chủ sẽ đặt những cái vấn đề nhân quyền đối với Việt Nam hơn là thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đặt vấn đề là một chuyện, đó là trên vấn đề lý thuyết. Còn thực tế là có những biện pháp chế tài gì hay không? Tổng thống Donald Trump thì xuất thân là một nhà kinh doanh, một nhà thương mại. Thành ra đôi khi ông không đặt lên vấn đề nhân quyền. Nói là nói như vậy thôi, nhưng mà Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh về vấn đề tự do tôn giáo rất là nhiều, bởi vì ông được hậu thuẫn của những nhà hoạt động tôn giáo ở Mỹ, nên lúc nào cũng nêu cái đó là hàng đầu. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump thường thì vẫn đặt thương mại nặng hơn là những vấn đề khác, nhất là vấn đề nhân quyền. Tổng thống Biden thì chắc chắn sẽ ngược lại, là sẽ có những vấn đề nhân quyền đặt ra, nhưng có lẽ quan trọng hơn vẫn là cái sự hợp tác với lại Việt Nam. Thành ra có thể sẽ không có ảnh hưởng nhiều trong cái quan hệ của hai nước. Đặt vấn đề là một chuyện, nhưng mà giải quyết cách nào thì chắc chắn nó cũng sẽ không có nặng nề, không có nghiêm trọng. Bởi vì dù gì đi nữa thì Việt Nam cũng là một cái yếu tố quan trọng trong cái chính sách của Mỹ đối với lại các nước trong châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Riêng về quan hệ kinh tế thì chúng ta thấy là gần đây chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã không còn xếp Việt Nam vào danh sách các nước bị xem là thao túng tiền tệ. Thì như vậy phải chăng là ông Biden sẽ có một cái chính sách thương mại và kinh tế mềm dẻo hơn với Việt Nam, chứ không quá cứng nhắc như ông Donald Trump? Tức là trước đây ông Donald Trump vẫn buộc các nước khác, trong đó có Việt Nam, phải giảm thâm thủng mậu dịch đối với Hoa Kỳ.
Cái việc mà giảm thâm thủng mậu dịch thì chúng tôi nghĩ là Tổng thống Biden cũng sẽ tiếp tục nêu ra. Tuy nhiên, dù cho cái mậu dịch có bị thâm thủng, nhưng cũng không nhất thiết là nước đối tác là sai luật. Về thao túng tiền tệ thì có thể là có những cái yếu tố cho thấy Việt Nam, không hẳn là Việt Nam, còn những nước khác, cả Thụy Điển nữa. Nhưng nó cũng sẽ có những cái biện pháp để mà thay đổi cái vấn đề đó. Hai bên vẫn có thể tiếp tục thương thuyết để mà giảm cái sự thâm thủng đó. Không có nghĩa là Mỹ sẽ kết tội hoặc là có những biện pháp chế tài đối với cái nước kia. Thì cụ thể là mới gần đây là bà Bộ trưởng Bộ Tài chính đã làm việc với lại bên Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương, để mà có những cái biện pháp nhằm giảm cái sự thâm thủng đó. Nói tóm lại đó, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục đặt ra cái vấn đề về thâm thủng mậu dịch, nhưng có cái biện pháp chế tài này hay không thì chắc sẽ không. Nếu mà bên đối phương, trong trường hợp này là Việt Nam, có những cái động tác tích cực để mà giảm đi cái phần thâm thủng đó.
Riêng về cộng đồng người Việt Nam, theo nhận xét của ông thì họ có ủng hộ cái việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ với Việt Nam hay không, trong bối cảnh mà hai nước đều có một đối thủ chung, đó là Trung Quốc?
Cộng đồng Việt Nam ở bên Mỹ nói chung lúc nào cũng quan tâm đến tình hình ở Việt Nam, muốn cho người dân Việt Nam được hưởng tự do, nhân quyền và được giàu có, sung túc hơn. Thì để mà đạt được cái vấn đề đó, phải có cái biện pháp vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Nếu mà chính phủ Mỹ lúc nào cũng ủng hộ những việc làm của chính phủ Việt Nam thì có lẽ chính phủ Việt Nam sẽ không có tôn trọng tự do nhân quyền. Thành ra nếu mà có cái sự thúc đẩy nhưng mà vẫn có cái sự kiểm tra thì cộng đồng Việt Nam có lẽ sẽ vẫn ủng hộ cái chính sách mà giúp cho Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn, vừa bảo vệ được lãnh thổ lãnh hải và vừa làm cho người dân được sung túc ấm no và tự do có nhân quyền.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn luật sư Nguyễn Hằng Dũng đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay để nói về quan hệ Mỹ Việt Nam sau 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden.
Xin cảm ơn anh Thanh Phương. Xin kính chào quý vị.
Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với chủ đề Serge Gainsbourg, Jean Birkin, Tình yêu vượt thời gian, tạp chí do Thanh Hà biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Đã là La plus belle chanson d'amour, tức bản tình ca đẹp nhất, bắt buộc Gainsbourg phải trao tặng ca khúc Je t'aime moi non plus cho người tình, và ông đã nhanh chóng tìm thấy nửa còn lại của tâm hồn trong nụ cười qua đôi mắt của Jane Birkin. Serge Gainsbourg đã không nhầm, ông đã cùng Jane trải qua 12 năm dài hạnh phúc trong ngôi nhà ở số 5 đường Verneuil, quận 7 Paris. Nhạc sĩ Gainsbourg có với Jane Birkin một cô con gái là Charlotte, và họ sống chung cả với Kate, con gái riêng của Jane Birkin. Birkin không hề mặc cảm là người đến sau. Từ nhạc phẩm Je t'aime moi non plus cho đến ngôi nhà ở quận 7 Paris mà họ đang sống đều là những món quà mà Serge chủ ý dành riêng cho cô đào Brigitte Bardot. Nhiều năm sau ngày Serge Gainsbourg qua đời, Jane Birkin kể lại, Serge là người rất dễ thẹn thùng. Có lẽ đó chính là lý do ông chọn đặt tên cho bài hát Je t'aime moi non plus. Tất cả mọi người đều nói đến một sự nhút nhát của Serge, thậm chí kể cả Bardot. Đó là điểm thú vị khi giao tiếp với những người đàn ông nhút nhát. Trong cuộc sống ngoài đời mà ông thẹn thùng bao nhiêu, thì ngược lại, trong sáng tác, Serge Gainsbourg lại luôn tỏ ra phiêu lưu, mạo hiểm bấy nhiêu. Personne n'a jamais pris dans ses bras, ça vous étonne, mais c'est comme ça. Vào đầu thập niên 1970, Pháp dưới thời của hai tổng thống Pompidou rồi Giscard d'Estaing, Serge và Jane thu hút chú ý của công luận do họ đã đưa ra một hình ảnh hoàn toàn mới lạ về tình yêu, về gia đình với con chung, con riêng. Hơn thế nữa, Jane Birkin và Serge Gainsbourg là hai nghệ sĩ đã dung hòa được cuộc sống gia đình và nghệ thuật. Họ thường xuyên dắt hai cô con gái còn rất nhỏ đến phim trường, đưa chúng vào cái thế giới của Paris về đêm từ rất bé. Charlotte và người chị cùng mẹ khác cha là Kate thường theo bố mẹ lui tới những phòng trà hộp đêm, cái thế giới nơi mà khói thuốc, rượu mạnh ngự trị. Trong làng giải trí thì Jane và Serge rất độc lập với nhau. Gainsbourg tiếp tục khai mở những chân trời mới của nghệ thuật. Ông tìm tòi, thử nghiệm những thể loại âm nhạc mới. Và năm 1971, Serge Gainsbourg cho ra đời đĩa hát Histoire de Melody Nelson, mà ở đó mỗi ca khúc đều được gắn liền với nhau bằng một sợi chỉ đỏ vô hình. Rất hạnh phúc với Jane, người tình trẻ thua mình đến gần 20 tuổi, Serge lại vừa tậu một chiếc Rolls Royce cho dù ông chưa từng có bằng lái xe và cũng chẳng có tài xế phục vụ. Lấy nguồn cảm hứng từ tác phẩm Lolita của nhà văn người Nga Vladimir Nabokov, Gainsbourg, nhà từng chữ khi kể lại câu chuyện của chính mình, hay nói đúng hơn, đó là câu chuyện của Melody Nelson, một cô thiếu nữ trải qua 14 mùa thu, 15 mùa hạ với một người đàn ông đã đứng tuổi. Còn Jane Birkin khi đó là một nữ diễn viên điện ảnh đang lên, không đẫy đà, không nảy lửa như Brigitte Bardot, lại có cái phong thái hơi khô, hơi cứng của nam giới. Thế nhưng cô gái xuất xứ từ Anh Quốc này không kém phần khiêu gợi. Khuôn mặt dài với đôi gò má hơi cao, đôi môi cong, thân hình mảnh mai từ đôi chân đến mái tóc của Jane Birkin cũng đủ để không biết bao chàng lạc lối thiên thai. Jane thường xuyên chụp ảnh khỏa thân trên các bìa báo thời bấy giờ. Là một nhạc sĩ đa tài và đa tình, Serge Gainsbourg khai thác cái hình ảnh đó của Jim để thổi một làn gió mới vào làng nhạc Pháp. Nhưng ông biết rõ hơn ai hết, danh vọng đến với Jim cũng sẽ là thời khắc mà ông đánh mất người tình. Lời nói tiên tri, Jim Birkin trở thành một ngôi sao điện ảnh, một thần tượng của thế giới trẻ. Còn Serge thì lún sâu vào ngục tối, rượu và ma túy, trở thành những người bạn đồng hành của ông. Chúng đặt dấu chấm hết cho 12 năm Gainsbourg và Birkin tung hoành trên các sân khấu huyền thoại của Paris.
Ça termine pendant un enregistrement de d'un disque avec Julien Clerc et Serge.
Jane Birkin kể lại, năm 1980, họ chia tay nhau vào thời điểm đang thực hiện một đĩa hát với danh ca Julien Clerc. Sau một buổi thu âm, họ đưa nhau vào quán, Serge gọi rượu champagne để đãi mọi người. Jane chán nản, bà lặng lẽ xách giỏ ra đi. Ba năm sau, 1983, Serge Gainsbourg soạn riêng đĩa hát Baby Alone in Babylon như một món quà muộn, như một lời tạ tội với Jane. Chose vaudrait mieux fuir le bonheur de peur qui se sauve se dire qu'il y a over the rainbow toujours plus haut le soleil above radieux crois en Dieu crois en Dieu même quand tout nous semble odieux que notre cœur est mis à sang et à feu. Năm 2020, nhân dịp cho ra mắt cuốn hồi ký, Jane Birkin kể lại, Serge đã soạn những ca khúc trong album này ở một tông rất cao như thách thức Jane, khai thác đến tận cùng giọng hát. Và tiếng hát của Jane Birkin chính là nỗi lòng thổn thức, chính là những tiếng khóc Serge Gainsbourg phát lên từ đáy lòng trong nhạc phẩm Fuir le Bonheur. Gainsbourg lấy nguồn cảm hứng từ một câu nói của họa sĩ kiêm văn sĩ người Pháp Francis Picabia: hãy trốn chạy để hạnh phúc đừng chắp cánh bay đi. Serge đã chia tay với người tình để không bao giờ ông đánh mất những năm tháng hạnh phúc được sống với Jean. Serge Gainsbourg đã hoàn tất album Baby Alone in Babylon trong vỏn vẹn có 4 ngày. Ông sáng tác thâu đêm, Serge mượn tiếng hát của Jane để nói lên nỗi đau của chính mình. Nhưng dù đã chia tay, Jane và Serge ở ngoài đời cũng như là trong sự nghiệp, họ vẫn gắn bó với nhau hơn bao giờ hết. Khi đã đi thêm một bước nữa, năm 1982, có con với người chồng sau là đạo diễn Jacques Doyon. Birkin đã mời Gainsbourg làm cha đỡ đầu cho Lou Doyon, cô con gái út của bà. Serge cũng đã cùng với Jane nuôi dạy Kate Barry, cô con gái cả mà bà đã có với nhà soạn nhạc người Anh John Barry. Họ cùng sát cánh với cô con gái là Charlotte khi cô gái mới bước vào thế giới điện ảnh. Về phần Serge Gainsbourg, gần như cho đến hơi thở cuối cùng, ông không ngừng sáng tác cho Jane Birkin. Vài tháng trước khi từ trần, Gainsbourg và Birkin hoàn tất album cuối cùng Tình Chết Amour des Fans. Và một lần nữa, Serge lại chơi chữ De Fat có thể dùng để chỉ những mối tình đã chết. Nhưng De Fat viết hai chữ rời nhau thì lại có nghĩa là những cuộc tình giả dối. Bìa album này là một bức chân dung vẽ bằng mực tàu. Tác giả chính là Serge Gainsbourg. Ông đã chấp bút trong một phòng điều trị ở bệnh viện. Và ở chặng cuối này, người bạn đồng hành của ông chính là người mẫu Bamboo. Bức chân dung người đàn bà trên bìa album Les Amours des Fans là hình bóng của hai người phụ nữ trong trái tim Gainsbourg khi đó. Một nửa thuộc về Bamboo, nửa còn lại vĩnh viễn dành cho Jane.
Thưa quý vị, chương trình của RFP tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Israel tiếp tục oanh kích dữ dội dải Gaza. Liên Hiệp Quốc vẫn gặp bế tắc ngoại giao sau cuộc họp khẩn lần thứ 3 của Hội đồng Bảo an. Lần đầu tiên, chính quyền Hồng Kông dùng luật an ninh quốc gia can thiệp vào chứng khoán. Tập đoàn truyền thông của nhà tỷ phú Lê Chí Anh ngừng giao dịch cổ phiếu. Tổ chức Liên Hợp Quốc UNICEF kêu gọi khối G7 và Liên Hiệp Châu Âu tặng 150 triệu liều vaccine cho các quốc gia nghèo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: xung đột trên dải Gaza, những tính toán của ông Netanyahu và tổ chức Hamas. Mục theo dòng thời sự: giả thuyết về virus gây bệnh COVID-19 thoát ra từ phòng thí nghiệm nổi lên trở lại. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí kinh tế với chủ đề đường ống dẫn khí Nord Stream 2, cái gai trong quan hệ giữa Đức và Nga, và Hoa Kỳ. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn, mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập EFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.